Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng tạ ơn Chúa vì được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, hiện nay chúng ta học về những người nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh. Và trong loạt bài mới này, chúng ta học về những người nữ vô danh, là những người được Kinh Thánh nhắc đến nhưng không ghi tên. Hôm nay mời quý vị nghe câu chuyện ghi trong sách Các Vua Thứ Nhì, chương 4, từ câu 8 đến câu 37, về một người nữ ở Sunem. Người nữ này khác với hai người chúng ta học gần đây. Bà không góa chồng, nhưng đang sống với chồng. Bà cũng không nghèo thiếu, nhưng được giàu có, dư giả. Tuy nhiên, bà được thánh sử nhắc đến không phải vì giàu hay có địa vị trong xã hội, nhưng vì bà có lòng hiếu khách, tế nhị, rộng rãi trong việc tiếp đãi người hầu việc Chúa. Chúng ta không biết tên bà, chỉ biết là bà sống ở Sunem. Dù vậy, người nữ ở Sunem này có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Trước hết, chúng tôi nói về lòng hiếu khách của người nữ Sunem. Kinh Thánh ghi về người nữ này như sau. Một ngày kia, Elise đi ngang qua Sunem. Ở đó có một phụ nữ giàu có. Bà ấy cố mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó, mỗi khi đi ngang qua đây, ông đều ghé vào nhà bà này để dùng bữa. Trích sách Các Vua Thứ Nhì, chương 4, câu 8, theo bản hiệu đính. Vợ chồng người đàn bà Sunem là người khá giả và có lẽ có địa vị cao trong vùng này. Tuy không có con, nhưng ông bà không lấy đó làm điều đáng buồn nản hay làm lý do để oán trách Chúa và không muốn tiếp xúc giúp đỡ người khác. Tuy khá giả và có địa vị cao trọng, người đàn bà này có lòng khiêm nhường và hiếu khách. Bà muốn chia sẻ điều mình có với người khác, nhất là với những người có nhu cầu cần được giúp đỡ. Bà biết tiên tri Elise thường phải đi từ nơi này đến nơi kia để lo công việc Chúa. Và thời đó không có nhà nghỉ hay quán ăn, dễ dàng cho lữ khách dừng chân nghỉ ngơi như chúng ta có ngày nay. Biết điều vị tiên tri cần, bà mời ông ghé vào nhà vợ chồng bà để dùng bữa. Và lời mời của bà được tiên tri Elise chấp nhận. Kinh Thánh ghi như vậy. Người cầm tiên tri ở lại ăn bữa. Hàm ý vị tiên tri ghé vào nhà bà và bà khẩn khoản mời ông nán lại để dùng bữa với vợ chồng bà. Lời mời ân cần và sự tiếp đãi của vợ chồng người nữ Sunem chân thành khiến vị tiên tri và học trò của ông cảm thấy thoải mái. Kinh Thánh ghi: Từ đó, mỗi khi đi ngang qua đây, ông đều ghé vào nhà bà này để dùng bữa. Trích Các Vua Nhì chương 4 câu 8b bản Hiệu Đính. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về nhận định khôn ngoan của người nữ Sunem. Kinh Thánh ghi, bà ấy nói với chồng, này ông, tôi biết người vẫn thường ghé lại nhà chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ trên sân thượng, có tường hẳn hoi, rồi đặt tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Như thế, mỗi khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Trích Các Vua Nhì chương 4 câu 9 và 10. Vợ chồng người nữ Sunem khá giả, có nhà rộng lớn. Từ cửa sổ trên phòng cao trong nhà ông bà nhìn xuống con đường bên dưới, là đường đi từ Samari hay từ núi Cạc-mên đến Sunem. Con đường này có nhiều người qua lại, và trong sự soi sáng của Chúa, người nữ Sunem nhìn biết rằng có một người rất đặc biệt thường đi con đường ngang qua nhà bà. Có thể vì nét mặt đạo đức hay cách phục sức của người này khiến bà biết đây là người đáng kính trọng, nên bà muốn làm một điều gì đặc biệt để giúp. Bà nói với chồng, này ông, tôi biết người vẫn thường ghé lại nhà chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời. Lời nói của người nữ này cho thấy bà thờ phượng Đức Chúa Trời. Bà sống gần với Chúa nên được Chúa soi sáng, và bà có lòng yêu kính những người hầu việc Chúa. Chính vì vậy, bà được Chúa dùng để hỗ trợ đầy tớ của Ngài. Một tác giả nọ viết như sau. Dù không biết Elise là vị tiên tri lớn của Do Thái lúc bấy giờ, nhưng mỗi khi ông đi ngang qua nhà, người nữ Sunem nhìn thấy bước chân ông có vẻ mệt mỏi vì đã cao tuổi, và ông phải đi qua con đường này thường xuyên. Vì quý trọng người của Chúa, bà muốn làm một điều gì cụ thể hơn là chỉ mời ông ghé vào nhà dùng bữa để hỗ trợ người hầu việc Chúa. Vì nghĩ như vậy, bà bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Bà nói với chồng, chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ trên sân thượng, có tường hẳn hoi, rồi đặt tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Như thế, mỗi khi người đến nhà chúng ta thì sẽ ở tại đó. Ý kiến và lời đề nghị của người nữ Sunem cho thấy bà là người khôn ngoan, thực tế và cũng rất là rộng rãi. Bà muốn người của Đức Chúa Trời có một nơi nghỉ ngơi an toàn và thoải mái mỗi khi ông phải đi trên con đường ngang qua nhà bà để làm trọn sứ mạng Chúa giao. Điều thứ ba chúng ta nhận xét ở đây là chúng ta thấy người nữ Sunem thuận phục chồng. Dù có ý hay và thực tế, người nữ ở Sunem không tự quyết định, nhưng bà hỏi ý chồng. Bà không nói với chồng, ông ơi, tôi muốn xây cho người của Đức Chúa Trời một căn phòng nhỏ và vân vân. Nhưng trái lại bà nói, xin chúng ta hãy xây cho người một cái phòng nhỏ. Và câu 14 trong phân đoạn này ghi rằng bà không có con trai mà chồng bà thì đã già rồi. Chi tiết này cho thấy người nữ Sunem còn trẻ, nhưng chồng bà thì đã già. Tuy chồng già hơn và không có cái nhìn sáng suốt khôn ngoan như bà, nhưng bà vẫn vâng phục, bà chia sẻ với chồng điều bà muốn làm và hỏi ý ông chứ không tự ý quyết định. Đây là điều đáng cho chị em phụ nữ chúng ta ghi nhận và bắt chước. Điều người nữ này muốn làm để hỗ trợ chức vụ của tiên tri Elise là điều tốt và cần thiết. Về mặt kinh tế, vợ chồng bà cũng có đủ khả năng để làm, để xây một cái phòng riêng cho vị tiên tri. Tuy nhiên, nếu người nữ Sunem nghĩ rằng chồng mình đã cao tuổi, không hiểu biết nhiều và rồi tự ý quyết định chứ không hỏi ý chồng, chắc hẳn giữa vợ chồng bà sẽ có nan đề, hoặc là việc bà muốn làm có thể không thực hiện được. Chồng bà có thể nổi giận hoặc nghi ngờ tại sao vợ mình lại muốn giúp người đàn ông lạ này quá nhiều như vậy. Ông cũng có thể nói, mời ông ta vào ăn chung với gia đình mình mỗi khi đi qua nhà chưa đủ phiền sao, mà bây giờ bà lại còn muốn xây phòng riêng cho ông ta ở nữa. Cảm tạ Chúa, vì người nữ Sunem kính sợ Chúa, vâng phục chồng, nên ý kiến khôn ngoan của bà được chồng tán đồng và cho thực hiện. Nhờ đó đem lại sự giúp đỡ thực tế và cần thiết cho người hầu việc Chúa. Thưa quý vị, người phụ nữ chúng ta thường được Chúa ban cho trực giác và có cái nhìn tinh tường, bén nhạy hơn phái nam. Nên chúng ta thường dễ nhìn thấy những điều cần làm và phải làm hơn chồng mình thấy. Nhưng lời Chúa dạy, vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự. Cho nên dù bén nhạy hơn hay nhanh nhẹn hơn là vợ, chúng ta cần tôn trọng thẩm quyền của chồng và vâng theo ý kiến của chồng. Nếu không, sự bén nhạy hay trực giác Chúa ban cho đó sẽ khiến giữa vợ chồng có sự bất hòa và khiến hôn nhân của chúng ta thiếu hiệp một như điều Chúa dạy. Cuối cùng, chúng ta nhìn vào sự hỗ trợ thực tế của người nữ Sunem. Chúng ta hãy cùng nhìn lại điều người nữ Sunem muốn cung cấp cho tiên tri Elise. Bà nói với chồng, chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ trên sân thượng, có tường hẳn hoi, rồi đặt tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Như thế, mỗi khi người đến nhà ta thì sẽ ở tại đó. Trích Các Vua Nhì chương 4 câu 10. Thưa quý vị, ngày nay, khi cần một chỗ ở đơn giản cho một hay hai người, chúng ta cũng cần có một cái phòng, có giường, có bàn, ghế và cái đèn. Đây là những tiện nghi căn bản cần có trong nhà. Tiên tri Elise sống trong thời Cựu Ước, dưới thời các vị vua cuối cùng của nước Israel và nước Giu-đa, tức là vào khoảng 800 năm trước Công Nguyên, là khoảng 8 thế kỷ trước khi Chúa Giê-xu xuống trần. Dù sống trong thời xa xưa như vậy, nhưng vì gia đình người nữ Sunem khá giả, quý phái, nên trong nhà bà có đầy đủ tiện nghi. Chính vì thế, bà biết tiên tri Elise cần có những gì trong căn phòng để nghỉ ngơi cũng như để làm việc. Chồng của người nữ Sunem đồng ý với vợ, nên căn phòng được xây trên sân thượng với đầy đủ tiện nghi như vậy. Có lẽ nhìn căn phòng mới xây với giường, bàn, ghế và cây đèn sẵn sàng cho người khách quý, người nữ Sunem nghĩ thầm trong lòng. Từ giờ trở đi, mỗi khi người của Đức Chúa Trời mệt mỏi vì đường xa, ông có thể dừng chân lại đây, nghỉ ngơi hay làm việc và dùng bữa với gia đình mình. Tiên tri Elise cảm nhận được lòng ưu ái mà vợ chồng người nữ Sunem dành cho ông, nên ông vui vẻ nhận lời để mỗi khi đến Sunem, ông lại ghé vào nghỉ trong căn phòng mà hai vợ chồng đã xây cho ông. Kinh Thánh ghi, tiên tri Elise đến Sunem, trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Chúng ta tin là có người đầy tớ cùng đi với ông nữa. Người nữ Sunem không chỉ tôn quý người của Đức Chúa Trời, nhưng với sự khôn ngoan Chúa ban, bà biết rõ nhu cầu của vị tiên tri này, và bà với chồng đã cùng một lòng một ý làm điều mình có thể làm để hỗ trợ người hầu việc Chúa. Thưa quý thính giả, bài học về những phụ nữ không tên đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong nhiều tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài Hướng dẫn con trong đức tin. Chúng tôi nói về những đặc điểm và nhu cầu của các em dưới 12 tuổi, về ảnh hưởng của kỹ thuật truyền thông trên đời sống các em. Chúng tôi ước mong những điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị biết rõ con em của mình hơn. Nhưng điều quan trọng chúng ta cần nhớ là nhu cầu lớn nhất của các em nhỏ cũng như của mọi người trên trần gian này là tin nhận Chúa Giêsu để được tha tội và được sự sống đời đời. Vì lý do đó, đại mạng lệnh của Chúa phải được tuân hành trong gia đình trước nhất và cho những đứa con yêu quý của chúng ta. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban, nhưng cũng là những linh hồn chúng ta cần quan tâm đến trước nhất. Nguyên tắc căn bản để dạy con lời Chúa được ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 5 đến câu 7 như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Thưa quý vị, bốn điều cha mẹ cần làm để giúp con cái có đức tin vững mạnh nơi Chúa là: thứ nhất, cầu nguyện cho con. Thứ hai, nối liền đức tin với đời sống hàng ngày. Thứ ba, nêu gương đức tin cho con nhìn thấy. Và thứ tư, dâng đời sống con cho Chúa. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày bốn điểm đó như sau. Trước hết là cầu nguyện cho con. Khi cha mẹ đặt mục tiêu hướng dẫn con tin Chúa và sống trong đường lối của Chúa, là chúng ta bước vào một trận chiến tâm linh. Đây là trận chiến để tranh giành linh hồn con ra khỏi ảnh hưởng của quyền lực tối tăm là ma quỷ và trần gian. Vì thế, điều đầu tiên chúng ta cần làm là cầu nguyện. Chúng ta không thể tự sức mình đương đầu với trần gian và ma quỷ, nhưng cần ơn và sức của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: "Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 11 và 12. Chúng ta cầu nguyện cho con và cũng cầu nguyện cho chính mình nữa. Một bà mẹ kia có ba đứa con nhỏ dưới 5 tuổi. Và bà nói: "Trong trách nhiệm dạy con biết Chúa, mỗi ngày tôi cầu nguyện xin Chúa ba điều. Điều thứ nhất, xin Chúa cho các con tôi nhìn thấy Chúa qua lời nói, thái độ và cách tôi cư xử với mọi người. Thứ hai, xin Chúa giúp tôi mỗi ngày quyết tâm trung tín dạy các con về Chúa. Dạy con về Chúa khi dùng lời nói khuyên dạy, cũng như khi áp dụng kỷ luật. Dạy con biết Chúa qua những sinh hoạt thường xuyên hàng ngày của gia đình. Ví dụ như, Bắt đầu mỗi buổi sáng bằng lời cầu nguyện. Cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Buổi tối đọc một câu chuyện kinh thánh, hát thánh ca và cầu nguyện cho con trước khi con đi ngủ. Bà mẹ này nói tiếp như sau. Tôi cũng cầu nguyện xin Chúa cho tôi bén nhạy mỗi khi các con có những thắc mắc về Chúa. Tôi xin Chúa cho tôi không vì bận công việc mà xua đuổi con đi nơi khác hoặc là không trả lời câu hỏi của con. Và điều thứ ba, tôi cầu xin Chúa mở đôi mắt tâm linh cho các con tôi, để các em sớm nhìn biết Chúa và có đức tin nơi Ngài. Thưa quý vị, thiết nghĩ đây cũng là những điều mà tất cả cha mẹ trong Chúa cần cầu nguyện nếu chúng ta còn những đứa con nhỏ ở bên cạnh và muốn con có đức tin thật nơi Chúa. Vì chỉ một mình Chúa có thể đụng đến tấm lòng con em chúng ta, soi sáng cho các em, khiến các em hướng về Chúa và nhìn biết Ngài. Như lời sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại thành Ê-phê-sô ngày xưa. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Trích thư Ê-phê-sô chương 1 câu 17, bản truyền thống hiệu đến. Điều thứ hai cha mẹ cần làm để hướng dẫn con trong đức tin là chúng ta cần nối liền đức tin với đời sống hàng ngày. Khi trong gia đình có giờ gia đình lễ bái, cha mẹ con cái ngồi lại hát thánh ca, đọc kinh thánh và cầu nguyện với nhau thường xuyên, các con sẽ thấy đức tin nơi Chúa là điều gắn liền với đời sống, liên quan đến mọi sinh hoạt của gia đình. Các em sẽ dễ dàng có đức tin nơi Chúa và muốn tôn cao Chúa trong đời sống của chính mình. Sau đây là những điều cha mẹ có thể làm để con thấy rằng niềm tin và đời sống hàng ngày không tách rời nhau nhưng gắn liền với nhau luôn luôn. Chúng tôi xin đề nghị quý vị những điều chúng ta có thể làm cho con thấy Chúa là quan trọng nhất trong đời sống và Ngài luôn đi cùng hướng dẫn tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Đó là mỗi buổi sáng khi con bước ra cửa đi học, cha hay mẹ cần cầu nguyện cho con. Trước khi cầu nguyện cho bữa ăn của gia đình, chúng ta hỏi xem con có điều gì cần cầu nguyện không, và chúng ta cầu nguyện cho con ngay lúc đó. Những lúc con phải học thi, có nhiều bài vở phải làm cho xong, chúng ta càng cần nhắc con cầu nguyện. Chúng ta không chỉ cầu nguyện khi con bị đau, khi gia đình có nan đề, nhưng nên cho con thấy rằng cầu nguyện không phải là xin Chúa điều này điều kia, nhưng là giữ mối tâm giao mật thiết với Ngài. Trước khi gia đình đi chơi, đi nghỉ hè, hay trong gia đình có người phải đi xa, chúng ta cũng cầu nguyện. Những điều này sẽ để lại một kỷ niệm tốt đẹp trong lòng con về đức tin nơi Chúa. Khi cần, cha mẹ cũng xin các con cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho những vấn đề các em có thể hiểu và thông cảm với cha mẹ. Ngoài ra, vào những dịp lễ đặc biệt của Hội Thánh, như lễ Giáng sinh, Phục sinh, chúng ta cũng dành thì giờ trong gia đình lễ bái, nhắc lại câu chuyện Giáng sinh, câu chuyện Phục sinh. Chúng ta đọc những phần kinh thánh liên quan đến những sự kiện này cho con cái biết rõ câu chuyện. Biết lý do tại sao người tin Chúa kỷ niệm những ngày lễ này. Điều quan trọng chúng ta cần cho con thấy và hiểu rõ là chúng ta kỷ niệm những ngày lễ quan trọng đó vì đây là dịp nhắc cho chúng ta nhớ đến tình yêu cao cả Chúa dành cho chúng ta. Vì yêu thương con người tội lỗi mà Chúa Giê-xu đã giáng trần làm người để chịu chết, cứu người. Cũng vì yêu thương con người mà Chúa đã hy sinh, chịu chết trên thập tự giá. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa đã không chết luôn, nhưng Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và đó là ý nghĩa của lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Khi chúng ta dạy con cẩn thận và chi tiết như thế, các em sẽ kỷ niệm những lễ này đúng với ý nghĩa của nó. Và cũng sẽ càng ngày càng thêm lòng kính yêu Chúa. Điều thứ ba cha mẹ cần làm là nêu gương đức tin cho con cái nhìn thấy. Cha mẹ dùng lời nói, và Kinh Thánh trong những sinh hoạt hàng ngày để giúp con nhìn thấy Chúa, biết Chúa và tin Ngài. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cần cho con thấy đức tin của cha mẹ nơi Chúa. Đức tin trong việc làm, lời nói, qua cách cha mẹ sử dụng thì giờ, tiền bạc, qua cách cha mẹ nói năng và cư xử với nhau. Khi con chúng ta còn nhỏ, nhất là từ 1 tuổi đến 12 tuổi, những gì các em nhìn thấy nơi cha mẹ sẽ ghi đậm trong tâm trí các em. Đây là tuổi các em chưa có ý thức về đời sống riêng. Các em chỉ bắt chước những gì thấy nơi người chung quanh, nhất là nơi cha mẹ, là những người các em gần gũi và yêu kính nhất trong đời. Và khi con em chúng ta lớn hơn, biết suy nghĩ để chọn con đường riêng cho mình, những gì các em nhìn thấy nơi cha mẹ khi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng trên quyết định của các em. Có thể nói, nỗ lực hướng dẫn con cái trong đức tin có kết quả hay không, phần lớn tùy vào đức tin của cha mẹ, tùy ở chỗ cha mẹ có làm gương cho con, để con cái nhìn thấy đức tin của cha mẹ hay không. Nếu chúng ta nói về Chúa thật hay, nhưng con không thấy đức tin của chúng ta biểu hiện cụ thể trong những hoàn cảnh khác nhau của đời sống, các em có thể nghi ngờ Chúa hơn là tin cậy Ngài. Và điều cuối cùng cha mẹ cần làm là dâng đời sống con cho Chúa. Nếu kết quả của việc hướng dẫn con trong đức tin tùy thuộc hoàn toàn vào những điều cha mẹ làm, cần làm hoặc phải làm, thì vô tình chúng ta làm cho sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và ân điển của Đức Chúa Cha trở nên vô nghĩa. Thật ra, chúng ta là con người bất toàn, dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ toàn hảo. Vì thế, chúng ta làm tất cả những gì có thể làm trong khả năng và giới hạn Chúa ban cho chúng ta. Nhưng trên hết, chúng ta cần dâng đời sống và linh hồn của con cho Chúa. Tác giả Thi Thiên khuyên như vậy: hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Trích Thi Thiên 37 câu thứ 5. Việc ấy là những gì chúng ta mong ước và phó thác trọn vẹn cho Chúa. Hơn nữa, lời Chúa cũng hứa rằng khi chúng ta vâng lời Chúa, dạy cho con đường các em phải theo, thì khi khôn lớn, các em sẽ không lìa bỏ con đường đó. Châm ngôn chương 22 câu 6 ghi như sau: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó. Trích bản truyền thống Hiệu Đính. Nói về ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, sứ đồ Phao-lô tuyên bố: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Roma chương 1 câu 16. Tin lành hay phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu bất cứ người nào đặt lòng tin. Vì vậy, khi chúng ta dâng phó đời sống và linh hồn con của mình cho Chúa, quyền phép trong tin lành của Chúa sẽ cứu các em và ban cho các em sự sống đời đời. Nếu chúng ta tin Chúa và không hổ thẹn về ơn cứu rỗi của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ muốn chia sẻ ơn cứu rỗi đó cho mọi người, nhất là cho con cái trong gia đình, là những người chúng ta yêu quý hơn hết. Cầu xin Chúa giúp quý vị hướng dẫn các con trong gia đình đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài.